Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2023, sau lễ tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 14 đến câu 15. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên mạng xã hội có người chia sẻ những dòng như sau. Đôi bạn kia yêu nhau, vào mùa chay, anh nhắn tin cho cô bạn gái: "Em à, chay nhé." Và việc họ cùng nhau thực hiện trong mùa chay đó là bớt nhắn tin hàng ngày để mỗi người có thời gian và tâm trí dành cho Chúa, sống với Chúa nhiều hơn. Hai vợ chồng nọ đến mùa chay, vợ nói với chồng: "Anh à, chay nhé." Mùa chay với họ là bớt chuyện cái chăn với cái gối, để vợ chồng cùng nhau hy sinh hãm mình, dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện, sống mật thiết với Chúa hơn. Mùa chay đến, người mẹ nói với cả nhà: "Chay nhé." Mùa chay với gia đình này đơn giản là mỗi người trong nhà sẽ tiết kiệm tiền chợ để chia sẻ cho những người túng thiếu. Ăn chay là việc làm bác ái và chay tịnh để bản thân trở nên tinh tuyền, trong sạch, thánh thiện và khiêm nhường. Mục đích của việc ăn chay là làm cho bản thân kiên định, trung thành với lý tưởng theo Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ, vác thập giá của mình và dẹp bỏ tính kiêu căng của bản thân. Ăn chay là một việc tốt lành như đã nói trên, nhưng hôm nay các môn đệ của ông Gioan lại tranh luận với Chúa Giêsu về việc ăn chay. Tại sao như vậy? Chúng ta tìm hiểu sơ qua việc ăn chay thời bấy giờ để có thể hiểu ý Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Theo sách Lê-vi, chương 16, câu 19 đến câu 31, thì luật cũ chỉ buộc ăn chay mỗi năm một lần vào ngày đền tội. Đến thời Chúa Giêsu, ngoài việc giữ chay mỗi năm một lần, thì những người đạo đức hay nhóm Pha-ri-sêu, họ còn giữ chay riêng một tuần hai lần. Như vậy, các môn đệ của ông Gioan tranh luận về việc giữ chay riêng, chứ không phải chay theo luật buộc. Chúa Giêsu cũng công nhận việc ăn chay là một việc làm tốt đẹp. Trước khi đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng đã ăn chay suốt 40 đêm ngày và chịu cám dỗ của ma quỷ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn nói đến mục đích của người Do Thái xưa ăn chay là để chờ đón Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu. Việc họ ăn chay là tốt, nhưng Chúa muốn họ nhận ra còn một điều tốt hơn, đó là nhận biết Đức Giê-xu người Nazareth chính là Đấng Messiah đang đến trong trần gian. Chúa Giê-xu đã công bố một điều trọng đại nhất mà người Do Thái không biết. Chàng rể là chính Ngài, đã đến trần gian, đang ở bên họ, yêu thương họ, cứu chuộc họ. Đáng lẽ họ phải vui mừng khôn tả mà tạ ơn Thiên Chúa. Đáng lẽ họ phải ghi lòng tạc dạ từng lời nói, việc làm của người đã dạy, như cô Maria, để đem lại hạnh phúc muôn đời. Đằng này, họ cứ mãi u mê mà soi mói, chơi bai mọi người, oán trách ngay cả Thiên Chúa. Chúng tôi ăn chay, sao Ngài chẳng thấy? Chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? Như vậy, tiệc cưới mà Chúa nói đến tin mừng hôm nay là tiệc trên nước trời. Chàng rể chính là Chúa Giê-xu. Các tông đồ còn đang ở bên Chúa Giê-xu thì không cần phải ăn chay riêng. Các ông đang tận hưởng niềm vui bên Chúa. Các tông đồ đã nhận ra Chúa Giê-xu là Đấng Messiah. Đến một ngày, chàng rể là Chúa Giê-xu sẽ chịu chết và về trời, thì lúc đó các tông đồ sẽ phải ăn chay. Lúc này, các tông đồ cần phải ăn chay để tâm hồn luôn hướng về trời, từ bỏ lòng gian chiếu với thói hư tật xấu trần gian. Trên con đường lữ thứ trần gian tiến về tiệc cưới nước trời, còn nhiều chông gai thử thách, nhiều cám dỗ đam mê, nên chúng ta cần phải ăn chay nhiều hơn nữa, để ơn Chúa luôn ở cùng chúng ta. Không phải chúng ta ăn chay theo luật buộc mà thôi, mà còn phải ăn chay từng ngày trong cuộc đời, cho đến một ngày chúng ta cùng chết và cùng phục sinh với Chúa Giê-xu Ki-tô. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ ăn chay vì lực, vì hình thức bên ngoài, nhưng xin giúp chúng con ăn chay bằng cách từ bỏ các tính hư tật xấu trong lòng, để tâm hồn và cuộc sống của chúng con luôn được trong sáng, sống thân mật với Chúa và với mọi người. Mùa chay mùa sám hối, mau mau trở về thôi, bằng chay tịnh bác ái, đẹp lòng Chúa trên trời. Amen.
Tìm về gần Chúa bao phen chân chờ, một đời tội nhân nước mắt tuôn rơi. Chúa ơi, hồn con vương sầu đắng với thông vui.
Thật giàu tình Chúa theo con hằng ngày, dẫu rằng đời con nhóm mơ với chân. Chúa luôn dìu
rằng đời con thân muôn ngàn tội, nặng nề chìm say chân hoang mang ngày. Chúa ơi, tình thương vô bờ bến, Chúa vẫn đó. Trong ngày tình cha con luôn hằng nhớ, đường mòn xưa thân quen quay về, lời đấng ăn năn nghe chê. Thưa cha, xin cha hay nhận đời con hoang mang là tôi thân nguyện mong nương theo chân ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự lễ tro tại Vương cung Thánh đường Santa Sabina. Chiều thứ tư lễ tro, ngày 22 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức xức tro tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức thống hối tại nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Viễn Đức lúc 4 giờ 30 chiều và tiếp đó là cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Vì Đức Thánh Cha vẫn đau đầu gối nên nghi thức này và cuộc rước do Đức Hồng Y Mauro Piacenza chánh tòa ân giải tối cao chủ sự. Trong đoàn rước có gần 20 hồng y, 4 giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Viễn Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh xa thống hối. Tại vương cung thánh đường Thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, chính Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức xức tro, cùng với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta có trụ sở gần đó. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải lời Chúa trong sách ngôn sứ Gioan, hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, nghi thức bỏ tro dẫn chúng ta vào hành trình này và gửi đến chúng ta hai lời mời gọi, trở về với sự thật bản thân chúng ta và trở về với Chúa và anh chị em. Trước tiên, trở về với sự thật bản thân chúng ta, tro nhắc nhở chúng ta là ai và từ đâu mà tới, tro đưa chúng ta trở lại sự thật căn bản của cuộc sống. Chỉ có Chúa là Thiên Chúa, và chúng ta là công trình do tay Ngài dựng nên. Chúng ta thuộc về Chúa. Nghi thức bỏ tro nhắc chúng ta rằng chúng ta là tro bụi. Vì thế, mùa chay là mùa nhắc nhớ rằng ai là đấng tạo hóa và ai là thụ tạo, để tuyên xưng rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa, để loại bỏ sự tự phụ, cho rằng mình tự đủ cho bản thân và ham muốn đặt mình ở trung tâm. Đây là thời điểm thuận tiện để hoán cải, để thay đổi cái nhìn, trước hết về chính mình. Bao nhiêu chi trí và hời hợt làm chúng ta không để ý đến những gì đáng kể, những gì chúng ta thiếu và ham muốn, khiến chúng ta xa lìa trọng tâm của tâm hồn. Mùa chay là một sự thật để lột bỏ những mặt nạ chúng ta đeo hàng ngày, có vẻ là hoàn hảo trước mặt thế gian. Tiếp đến là trở về cùng Thiên Chúa và anh chị em. Thực vậy, nếu chúng ta trở về với sự thật liên quan đến chính mình, chúng ta sẽ nhận thức rằng cái tôi mình không đủ cho bản thân, và chúng ta khám phá thấy mình hiện hữu chỉ nhờ những tương quan nguyên thủy với Chúa và những tương quan sinh tử với tha nhân. Vì thế, tro bỏ trên đầu chúng ta hôm nay nói với chúng ta rằng mọi thái độ tự phụ, tự mãn đều là giả dối, và sự tôn thờ cái tôi thật là tai hại. Nó khép kín chúng ta trong cái lòng cô đơn. Trái lại, cuộc sống chúng ta trước tiên là một tương quan. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để khơi dậy những tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân, để cởi mở trong thinh lặng đối với sự cầu nguyện và ra khỏi pháo đài của cái tôi khép kín, phá vỡ những xiềng xích của chủ nghĩa cá nhân và tái khám phá qua gặp gỡ và lắng nghe người đang đồng hành cạnh chúng ta mỗi ngày, và tái học cách yêu thương họ như anh chị em. Đức Thánh Cha cũng đề nghị ba cách thức để thực hiện những mục tiêu trên đây, đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Làm phúc không phải là một cử chỉ vội vàng để thanh tẩy lương tâm, nhưng là động chạm cụ thể bằng tay, bằng nước mắt những đau khổ của người nghèo. Cầu nguyện không phải là một nghi thức, nhưng là đối thoại với Chúa Cha trong sự thật và yêu thương. Chay tịnh không phải chỉ là một thứ hy sinh, nhưng là một cử chỉ mạnh mẽ để nhắc nhở cho tâm hồn chúng ta điều gì đáng kể và điều gì chóng qua. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện làm phép tro. Kế đó, Đức Hồng Y Piacenza bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha, sau đó Đức Thánh Cha bỏ tro trên đầu Đức Hồng Y, rồi Đức Hồng Y bỏ tro trên các hồng y và giám mục hiện diện, trong khi 12 linh mục dòng Đa Minh và dòng Viễn Đức bỏ tro trên đầu cho các tín hữu hiện diện. Phần phụng vụ thánh thể cũng do Đức Hồng Y Piacenza cử hành thay Đức Thánh Cha.
In Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau một năm chiến tranh. Nhân dịp kỷ niệm đúng một năm chiến tranh tại Ukraine, 24 tháng 2 năm 2022 và 24 tháng 2 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các vị hữu trách tìm giải pháp để tái lập hòa bình tại nước này. Lên tiếng và cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng 22 tháng 2 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, ngày kia, tức là 24 tháng 2, sẽ tròn một năm cuộc xâm lăng Ukraine, một năm khởi đầu cuộc chiến tranh vô lý và tàn ác này, một kỷ niệm buồn. Kết toán những người chết, bị thương, người tị nạn, cô lập, tàn phá, thiệt hại kinh tế và xã hội là điều hiển nhiên. Xin Chúa tha thứ bao nhiêu tội ác và bao nhiêu bạo lực. Người là Thiên Chúa của hòa bình. Chúng ta hãy tiếp tục gần gũi nhân dân Ukraine đau thương, tiếp tục chịu đau khổ, và chúng ta tự hỏi, phải chăng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể để chấm dứt chiến tranh? Tôi kêu gọi những người có quyền bính trên các dần nước hãy dẫn thân cụ thể để chấm dứt cuộc xung đột, để đạt tới cuộc ngưng bắn và khởi sự các cuộc hòa đàm. Cuộc chiến thắng được xây dựng trên những đổ vỡ sẽ không bao giờ là một chiến thắng đích thực.
Tin Kiev, Ukraine. Hội đồng Liên giáo hội Kitô mời gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa bình trong ngày 24 tháng 2. Nhân kỷ niệm đúng một năm Ukraine bị Nga tấn công, Hội đồng Liên giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo khác tại Ukraine mời gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện toàn quốc với những buổi thanh thức cầu nguyện trong tất cả các nhà thờ toàn quốc 24 trên 24 giờ ngày thứ Sáu 24 tháng 2 này để cầu nguyện cho hòa bình. Sứ điệp của Hội đồng Liên giáo hội Kitô Ukraine có đoạn viết, một năm đã trôi qua kể từ cuộc xâm lăng tàn bạo của Nga tại Ukraine. Rất tiếc là các tin tức hiện nay đang nói về cuộc tấn công quan trọng của Nga và sự động viên các lực lượng của Nga để mở cuộc đại tấn công chống Ukraine với các cuộc hành quân mới và ồ ạt phóng các tên lửa. Các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo của Ukraine nhắc lại rằng, khi Nga tấn công phản bội Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, nhiều chính trị gia và chuyên gia tiên báo rằng thủ đô Kiev sẽ sụp đổ trong vòng 3 ngày. Giờ đây, các chuyên gia đồng ý với nhau về sự kiện thật là một phép lạ đã xảy ra vì người Ukraine đã chặn được các lực lượng Nga, nhiều khi đông đảo và trỗi vực hơn về kỹ thuật. Chúng tôi tin rằng đây là một ví dụ chứng tỏ Thiên Chúa đã can thiệp đáp lại những lời cầu nguyện mạnh mẽ cho Ukraine được dâng lên trong những ngày ấy trên toàn thế giới. Và giờ đây, điều quan trọng là tất cả các tín hữu thuộc mọi hệ phái hiệp nhau trong việc chay tịnh, cầu nguyện, thực thi các việc bác ái trong ngày 24 tháng 2 này để cầu cho Ukraine chiến thắng, tái sinh và phục hồi tinh thần.
Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng ngành ngoại giao bất lực trước chiến tranh. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher than phiền và bày tỏ lo âu vì ngành ngoại giao dường như bất lực trong việc phá vỡ cái vòng bạo lực. Đức Tổng giáo mục Gallagher đưa ra nhận định trên đây trong thánh lễ đồng tế hôm 21 tháng 2 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh André de la Valle ở Roma, nhân dịp kỷ niệm một năm bắt đầu chiến tranh tại Ukraine. Vị chủ sự thánh lễ là Đức cha Dionisio Latrovic, giám mục Công giáo nghi lễ Đông phương ở Ý, và đồng tế trong thánh lễ có nhiều linh mục Ukraine nghi lễ Đông phương và nghi lễ Latin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher gọi chiến tranh tại Ukraine là một biến cố đau thương mà chúng ta đã hy vọng không bao giờ phải trải qua. Với sự đau buồn và ngỡ ngàng, chúng ta đang cử hành kỷ niệm đầu tiên một năm chiến tranh, một biến cố dường như là một điều không thể xảy ra trong thế kỷ thứ 21. Thật là điều khủng khiếp và đau khổ không thể tưởng tượng nổi đi kèm. Tuy nhiên, nhìn chiến tranh dưới ánh sáng lời Chúa, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh mời gọi mọi người đừng nhìn chiến tranh dưới ánh sáng những tin tức ngày càng đáng lo âu đến từ mặt trận trong diễn tượng những bối cảnh quân sự chính trị đang tiếp tục diễn ra.
cho đến nay, những cố gắng ngoại giao dường như không có khả năng phá vỡ cái vòng bạo lực. Trái lại, cần đối chiếu các biến cố ấy với lời Chúa luôn thời sự, hàng ngày đọc các biến cố lịch sử dưới ánh sáng ấy. Lời Chúa chỉ có đường đúng đắn cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng nhắc nhở rằng, ơn gọi cơ bản của tất cả mọi người phục vụ Chúa là đặt mình trong tương quan với Chúa. Thật không thể dễ hiểu tương quan của chúng ta với Thiên Chúa như một sự phục vụ. Sự phục vụ này không phải là trở thành nô lệ. Thực ra, Chúa không cần dịch vụ nào của chúng ta, nhưng Ngài tạo dựng chúng ta tự do và muốn chúng ta được tự do. Đức Tổng giám mục không quên nhắc nhở các tín hữu hay học từ Chúa Kitô, người tha thứ không phải cho ngày phục sinh, nhưng khi Chúa ở trên thập giá, và không bao giờ quên rằng lý do đích thực của quyền bính là phục vụ thiện ích của tất cả mọi người, và sức mạnh không được khép kín tâm hồn, trái lại mở rộng con tim, không loại trừ nhưng đón nhận.
Xin Tổng giám phận Hà Nội. Giáo tỉnh Hà Nội tổ chức khóa bồi dưỡng quý thầy năm mục vụ. Tại trung tâm mục vụ của Tổng giám phận Hà Nội, quý thầy năm mục vụ của giáo tỉnh Hà Nội tham dự khóa bồi dưỡng về phụng vụ và giáo luật. Khóa học do Ủy ban Giáo sĩ về chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 vừa qua. Khóa huấn luyện quy tụ 154 thầy, trong đó có 85 phó tế và 69 chủng sinh mãn trường. Quý thầy đến từ 11 giáo phận với 5 chủng viện là Hà Nội, Mùi Chu, Thái Bình, Vinh và Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên khóa học được tổ chức cấp giáo tỉnh. Đúng 9:30, tại hội trường của Trung tâm Mục vụ, khóa học khai mạc với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục phó giáo phận Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, quý cha và quý thầy. Ngỏ lời với quý thầy đầu giờ gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về niềm thao thức, băn khoăn của quý đức cha giáo tỉnh Hà Nội trong việc bổ túc thêm một số kiến thức cho các chủng sinh trước khi lãnh nhận chức phó tế hoặc linh mục. Đức Tổng giám mục hy vọng quý thầy sẽ cố gắng dành thời gian này để cố gắng trau dồi những kiến thức căn bản. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để quý thầy được nối kết tình liên đới, tình huynh đệ và cùng nhau chia sẻ những ưu tư về tương lai của giáo hội. Trong 3 ngày của khóa học, quý thầy sẽ được đào sâu kiến thức cũng như những thực hành cụ thể về hai vấn đề lớn là phụng vụ và giáo luật. Trong đó, mỗi chủ đề có 3 đề tài cụ thể. Về phụng vụ, quý thầy được cha Giuse Đào Hữu Thọ, đặc trách phụng vụ Tổng giám phận Hà Nội chia sẻ. Cha Giuse Vũ Công Viện, đại diện tư pháp và giám mục Hà Nội giúp quý thầy tìm hiểu những lưu ý về giáo luật khi tiến hành điều tra và lập hồ sơ hôn phối. Giới thiệu bản văn về những quy định chung của giáo tỉnh Hà Nội khi tiến hành hồ sơ hôn phối và trao đổi một vụ giáo luật hôn phối.
Tội lỗi người biết bao sai lầm, phải rất đau buồn, ta phụ lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui, nóng lòng tin chưa tội lỗi, vững tin trở về khi Chúa nói thương trở
hồn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, niềm tin là một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta. Chúng ta thường nói đến niềm tin của mình đối với Chúa, niềm tin nơi bản thân, tha nhân và niềm tin vào nhiều điều khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, chẳng ai diễn tả được hình dáng của niềm tin ra sao, nó dài rộng, lớn nhỏ như thế nào. Bởi lẽ, niềm tin là một cảm xúc rất đặc biệt, được gọi tên khi chúng ta cảm thấy yên tâm về một ai đó hay điều gì đó, và chắc chắn rằng những gì liên quan đến người đó và điều đó sẽ diễn ra theo đúng như điều mà mình suy nghĩ và cảm nhận. Có một câu chuyện rất ý nghĩa về điều mà người ta tin tưởng đã trở thành hiện thực, được kể lại như sau. Một buổi chiều nọ, trên một chiếc tàu chở khách du lịch ăn uống và tham quan cảnh sông nước, một cậu bé trạc chừng 15 tuổi rời khỏi bàn ăn của bố mẹ, tiến về phía đuôi tàu để chụp hình. Trong khi mải mê chồm người ra để chụp cảnh hai bên bờ sông, cậu bé mất thăng bằng và bị ngã xuống sông. Tiếng nhạc sập sình hòa với tiếng nói cười của hành khách trên tàu, át cả tiếng kêu cứu của cậu bé. Mặt chiếc tàu cứ lướt sóng và những âm thanh ồn ào trên tàu, cậu bé vẫn tin rằng mẹ mình đang ngồi trên tàu sẽ nghe được tiếng gọi của mình, nên cậu cố hết sức bơi theo chiếc tàu, miệng không ngớt gọi to: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Một hồi sau, quả thật bóng người mẹ đã xuất hiện bên thành tàu và dõi mắt tìm đứa con trai của mình. Bà nhìn thấy cậu bé đang chới với trong dòng nước vì gần như kiệt sức. Bà đã hô hoán lên và chiếc tàu từ từ dừng lại. Người bố mặc áo phao và cùng vài nhân viên trên tàu đã lao xuống dòng nước để đưa cậu bé lên bờ an toàn. Cậu bé mừng rỡ rào vào lòng mẹ và thì thầm: "Con biết mẹ sẽ nghe tiếng gọi của con và sẽ cứu con." Quý vị và các bạn thân mến, trong lúc gặp nguy hiểm, cậu bé trong câu chuyện bên trên đã tin rằng mẹ mình sẽ nghe được tiếng gọi của mình và sẽ đến cứu mình. Niềm tin đó thôi thúc cậu cố gắng bơi và không ngừng cất tiếng gọi mẹ. Quả thật, niềm tin ấy của cậu đã được đáp lời. Có lẽ bằng trực giác của người mẹ, bà đã nhận được tín hiệu nên lập tức đi tìm và kịp thời nhờ người đến cứu sống con mình. Niềm tin là một trong những yếu tố quan trọng trong cuộc sống con người. Theo năm tháng bồi đắp lên cuộc đời và giữa những thăng trầm của cuộc sống, niềm tin không hề vắng bóng trong cuộc đời mỗi người. Niềm tin chớm nở khi chúng ta còn tấm bé, đã luôn tin tưởng và lắng nghe lời chỉ dạy của cha mẹ,
anh chị em và thầy cô, những người chăm sóc và yêu thương mình. Khi vấp ngã, chúng ta gọi mẹ. Khi thất bại trên đường đời, chúng ta cất tiếng gọi cha. Và khi cô đơn lạc lõng, ta lại gọi một người bạn hay người nào đó mà ta tin tưởng nhất. Tình yêu của họ luôn dõi theo ta, và con tim của họ có thể lắng nghe được tiếng gọi của ta. Thật vậy, có yêu thương thì người ta mới trao gửi niềm tin, và có thương mến lắm, người ta mới có thể lắng nghe được tiếng gọi của người đã tin tưởng nơi mình và tận tình đáp trả lại tiếng gọi ấy. Thiên Chúa cũng hằng dõi theo từng bước chân của chúng ta trên đường đời. Người cũng luôn lắng nghe tiếng gọi của ta và lập tức hành động đáp trả tiếng gọi của ta. Thánh Vịnh 120 đã xác tín rằng: lúc ngặt nghèo tôi kêu lên cùng Chúa, Chúa đã thương đáp lời. Vào ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Mùa chay thật sự là thời gian đặc biệt để chúng ta nhìn lại niềm tin của mình nơi Thiên Chúa. Người có phải là đấng mà chúng ta nhớ đến và gọi tên trong những lúc yếu đuối, vấp ngã, chới với giữa vòng vây của ma quỷ, xác thịt và những quyến rũ của thế gian hay không? Làm sao chúng ta dám chắc rằng niềm tin của mình vào Chúa đã đủ mạnh khi vẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và các bí tích qua loa cho xong bổn phận, nhưng cuộc sống thì còn đầy những chán nản, nghi ngờ và thất vọng? Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn làm mới lại niềm tin của mình, để chúng ta luôn biết nhớ đến Chúa và gọi tên Chúa trong mọi lúc vui buồn, sướng khổ của đời mình. Chính khi đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm rằng mọi lời kêu cầu của mình đều sẽ được đáp lời. Lạy Chúa, chúng con thường đặt niềm tin vào người này, trao gửi sự tin tưởng cho người kia, hay ấp ủ niềm hy vọng những kết quả tốt đẹp nào đó theo ý của mình. Nhưng nhiều lúc, mọi sự không diễn ra như điều chúng con đã tin tưởng và mong đợi, nên niềm tin của chúng con bắt đầu bị hư hao theo năm tháng. Xin Chúa cho chúng con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ không bao giờ để chúng con thất vọng. Amen.
Rất xa khơi, Ngài đã yêu con khi chưa có mưa non bầu trời, tình thương có thay trên đời. Ngài đã cứu con, làm chính nơi đây, đem Chúa đến cho mọi người, tình yêu thắm tươi trong đời. Con thân con mang lời Ngài đến muôn người, xin con luôn theo vang Chúa là hồng ân sáng tươi. Tình Ngài con luôn nhớ cho dù đời bao khó nguy, chọn niềm tin nơi Chúa con chẳng còn lắng lo gì. Oh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.